Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 12 tháng 2, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về 20 năm sau ngày Đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Phỏng vấn bà Marilisa Lorusso, giáo sư lịch sử Đông Âu tại Đại học Genova, Tây Bắc Italia. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của chị Claire Brian, nữ tu Xavier, về đời tu thật là cuộc sống tuyệt đẹp. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, khác với vị tiền nhiệm John Paul II, người đã viếng thăm hơn 300 trên tổng số 330 sứ đạo thuộc giáo phận Roma trong 27 năm làm giám mục tại đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ viếng thăm hai sứ đạo mỗi năm, một vào mùa vọng và một vào mùa chay. Trong kế hoạch ấy, sáng Chủ nhật hôm qua 11 tháng 12, Ngài đã viếng thăm giáo sứ Đức Mẹ Ân Phúc ở khu vực Kazan Bocone, mạn Đông Bắc, gần xa lộ vòng đai của Roma. Đây là một giáo xứ được thành lập cách đây 27 năm với nhiều gia đình trẻ và các khu nhà mới, nhà thờ mới được thánh hiến hồi đầu tháng 5 năm ngoái, cùng với toàn bộ khu vực nhà xứ và trung tâm sinh hoạt rộng 17.000 m², trong đó có 650 m² dành cho nơi cử hành phụng vụ. Trung tâm giáo xứ mới mẻ này dùng năng lượng mặt trời không những cho các ngọn đèn điện nhưng còn dùng để sản xuất nước nóng và sưởi và điều hòa không khí nữa. Đến nơi vào lúc gần 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Giám quản Valini, Đức Cha phụ tá khu vực và cha sở tiếp đón. Ngài chào thăm các em học sinh tiểu học cùng với các phụ huynh. Tiếp đó, Đức Thánh Cha bắt đầu cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ ba mười vọng cùng với Đức Hồng Y Giám quản, Đức Cha phụ tá và một số linh mục. Nhà thờ chỉ có lối 500 chỗ, nên hàng trăm tín hữu khác đã tham dự thánh lễ ở bên ngoài qua loa phóng thanh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng nói về Thánh Gioan Tẩy Giả, giảng trong hoang địa, và Ngài mời gọi các tín hữu trở thành những chứng nhân ánh sáng và niềm vui của Chúa. Đức Thánh Cha nói,
Giovanni si è ritirato nel deserto per vivere una vita molto austera.
Gioan rút lui vào hoang địa để sống một cuộc sống rất khổ hạnh, và qua cuộc sống của Ngài, Ngài mời gọi dân chúng hoán cải. Ngài làm phép rửa trong nước, một nghi thức thống hối đặc biệt khác với nhiều nghi thức thanh tẩy bên ngoài của các giáo phái thời đó. Vậy người ấy là ai? Gioan Tẩy Giả là ai? Câu trả lời của thánh nhân thật là khiêm tốn lạ thường. Ngài không phải là Đức Messia, không phải là ánh sáng, không phải là Elia trở lại trái đất, cũng không phải là một vị đại ngôn sứ đang được chờ đợi. Ngài là vị tiền hô, một chứng nhân hoàn toàn tùng phục đấng mà Ngài rao giảng. Ngài là một tiếng kêu trong hoang địa, cũng như ngày nay, trong hoang địa của các thành phố lớn trên thế giới, có sự vắng bóng Thiên Chúa, chúng ta cũng cần những tiếng nói loan báo cho chúng ta rằng, Thiên Chúa hiện hữu, Chúa luôn ở gần kề, cả khi Chúa có vẻ vắng bóng. Gioan là một tiếng kêu trong hoang địa, là một chứng nhân của ánh sáng. đó chính là sứ mạng của mùa vọng, tức là trở thành những chứng nhân của ánh sáng, và chúng ta chỉ có thể là chứng nhân như vậy nếu chúng ta mang ánh sáng trong mình. Nếu chúng ta không những xác tín là có ánh sáng, nhưng cả chúng ta cũng thấy một chút ánh sáng. Và trong giáo hội, trong lời Chúa, chúng ta cử hành các bí tích, trong bí tích giải tội, sự tha thứ mà chúng ta nhận lãnh, trong việc cử hành thánh lễ, qua đó Chúa hiến mình trong tay và trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta chạm đến ánh sáng và nhận lãnh sứ mạng này là trở thành những chứng nhân, chứng tỏ có ánh sáng và mang ánh sáng vào trong thời đại chúng ta. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi đến giữa anh chị em, tôi không thể không biết rằng trong lãnh thổ giáo xứ này có một thách đố lớn do các nhóm tôn giáo tự nhận mình nắm giữ chân lý phúc âm. Về điểm này, tôi thấy có nhiệm vụ nhắc nhở anh chị em hãy cảnh giác và đào sâu những lý do tại sao mình tin, đào sâu sứ điệp Kitô để anh chị em có thể thông truyền truyền thống ngàn đời của giáo hội với một sự bảo đảm chân thực. Anh chị em hãy tiếp tục công trình rao giảng tin mừng qua việc huấn giáo và thông tin chính xác về những gì giáo hội công giáo tin và rao giảng. Hãy đề nghị rõ ràng chân lý đức tin Kitô, và như Thánh Phêrô đã nói, anh chị em hãy sẵn sàng trả lời cho những người hỏi lý do tại sao anh chị em hy vọng. Hãy sống một ngôn ngữ dễ hiểu đối với mọi người, ngôn ngữ tình thương và tình huynh đệ, nhưng không quên dấn thân, thanh tẩy và củng cố chính niềm tin của mình đứng trước những nguy hiểm và cạm bẫy đe dọa đức tin trong thời đại ngày nay. Thánh lễ kết thúc lúc 11:15. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã giã từ giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc để trở về Vatican, chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Theo truyền thống từ lâu đời, cứ mỗi trưa Chủ nhật thứ ba mùa vọng, các em bé ở Roma thường mang tượng Chúa Hài Đồng đến đây xin Đức Thánh Cha làm phép để các em đặt vào hang đá mắng cỏ trong gia đình các em. Năm nay có hơn 5.000 người gồm các trẻ em và các phụ huynh tháp tùng đến dự buổi đọc kinh truyền tin và xin Đức Thánh Cha làm phép tượng. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, sau khi quảng diễn ý nghĩa chung của mùa vọng, Đức Thánh Cha nói:
In particolare la liturgia dell'odierna domenica detta Gaudete ci invita alla gioia, ad una vicinanza non triste, ma lieta.
Đặc biệt phụng vụ Chủ nhật hôm nay gọi là Gaudete, hãy vui lên, mời gọi chúng ta hãy vui mừng, tỉnh thức nhưng không buồn rầu, trái lại vui tươi. Anh chị em hãy vui lên trong Chúa, như Thánh Phaolô đã viết. Niềm vui chân thực không phải là kết quả của sự vui chơi giải trí, hiểu theo nghĩa của từ divertere, nghĩa là xuất khỏi những nghĩa vụ của cuộc sống, khỏi những trách nhiệm của mình. Niềm vui đích thực gắn liền với một cái gì sâu xa hơn. Dĩ nhiên, trong nhịp sống thường nhật, nhiều khi ồ ạt, điều quan trọng là có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng niềm vui chân thực gắn liền với quan hệ cùng Thiên Chúa. Ai đã gặp Chúa Kitô trong cuộc sống của mình thì cảm nghiệm trong tâm hồn sự thanh thản và niềm vui mà không một ai hoặc hoàn cảnh nào có thể tước mất. Thánh Augustino đã hiểu rõ điều đó. Trong cuộc tìm kiếm của Ngài đối với chân lý, an bình và vui mừng, sau khi đã kiếm tìm trong nhiều sự mà không có kết quả, Thánh Nhân đã kết luận với câu thời danh rằng, tâm hồn bất an của con người chỉ tìm được thanh thản và an bình cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Niềm vui đích thực không phải là một tâm trạng chóng qua, cũng chẳng phải là điều ta đạt tới bằng sức riêng của mình, nhưng là một hồng ân nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với con người sinh động của Chúa Giêsu, từ sự kiện ta dành chỗ trong chúng ta cho Chúa, đón nhận Thánh Linh hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Đó là lời mời gọi của Thánh Phaolô tông đồ, xin Thiên Chúa an bình thánh hóa anh chị em hoàn toàn và chọn con người, tinh thần, linh hồn và thân xác anh chị em. Trở nên không có gì đáng trách để đón nhận Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đang đến. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy củng cố xác tín Chúa đã đến giữa chúng ta và tiếp tục đổi mới sự hiện diện an ủi yêu thương và vui mừng của Ngài. Chúng ta hãy tín thác nơi Chúa, như Thánh Augustino cũng đã quả quyết do kinh nghiệm của Ngài, Chúa gần chúng ta hơn chúng ta gần chính mình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy phó thác hành trình của chúng ta cho Đức Mẹ vô nhiễm, thần trí của Mẹ đã vui mừng trong Chúa là Đấng Cứu Thế. Xin Mẹ hướng dẫn tâm hồn chúng ta trong sự vui mừng chờ đợi Chúa Giêsu đến, một sự chờ đợi đầy kinh nguyện và việc lành. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini annunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et adiutavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitris.
Udine viciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii incarnation coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các trẻ em Roma đến để xin Ngài làm phép tượng Chúa Hài Đồng do Trung tâm các Khánh Nhạc Viện Roma tổ chức. Ngài nhắn nhủ rằng, các con thân mến, khi các con cầu nguyện trước hang đá máng cỏ, các con cũng hãy nhớ đến Cha như Cha nhớ đến các con. Cha cảm ơn các con và chúc mừng các con lễ Giáng sinh tốt đẹp. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các đại diện của phong trào bảo vệ sự sống từ nhiều nước Âu Châu đến đây nhân dịp trao tặng giải thưởng Mẹ Teresa Calcutta được thiết lập để tưởng niệm chị Kyria Lubich. Ngài nói, các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, chúng ta hãy nhớ rằng quyền đầu tiên trong các quyền là quyền sống. Tôi cầu chúc cho hoạt động của anh chị em được mọi sự tốt lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về 20 năm sau ngày Đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Phỏng vấn bà Marilisa Lorusso, giáo sư lịch sử Đông Âu tại Đại học Genova, Tây Bắc Italia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 20 năm, ngày 8 tháng 12 năm 1991, Đế quốc Cộng sản Liên Xô đã giãy chết trong âm thầm. 74 năm trước đó, tức năm 1917, các người thành lập quốc gia rộng lớn nhất thế giới này là Lenin, Trotsky và Stalin đã mơ ước biến Liên Xô thành một quốc gia kiểu mẫu nơi công bằng xã hội ngự trị. Trong hơn 70 năm, Liên Xô đã tự coi mình và được nhiều nước khác trên thế giới coi như là trung tâm của ý thức hệ cộng sản quốc tế và là quốc gia sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Để đạt mục tiêu này, nhà nước Cộng sản Liên Xô đã xâm lăng các quốc gia láng giềng nhỏ bé khác, bức tử nền độc lập của các dân tộc chung quanh và thực thi một chính sách cai trị độc tài tàn bạo chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Sách lược hận thù đấu tranh giai cấp, tàn phá quá khứ để xây dựng xã hội mới đã khiến cho gần 70 triệu người bị tàn sát oan nghiệt. Họ bị xử bắn, bị tra tấn và chết vì đói khát và bệnh tật, trong hàng trăm ngàn nhà tù và trại lao động cải tạo rải rác khắp nơi, đặc biệt trong vùng Siberia băng giá. Thế nhưng sau hơn 70 năm thống trị, đế quốc sắt máu vĩ đại ấy đã dẫy chết và bị chôn vùi một cách nhục nhã, không vinh quang, không kèn trống. Thật ra cung cách cai trị độc tài, giáo điều, phản khoa học, ngu đần và tàn bạo của các lãnh tụ đỉnh cao trí tuệ cộng sản đã biến Liên Xô trở thành một xã hội băng hoại, rữa nát từ bên trong, như một căn bệnh ung thư không phương thuốc chữa. Biểu tượng của sự rữa nát đó là biến cố bức tường Berlin tự dưng sụp đổ ngày 9 tháng 11 năm 1989. Bức tường ô nhục phân chia nước Đức này đã do lãnh tụ cộng sản Đông Đức Walter Ulbricht, vâng lời đàn anh Liên Xô Nikita Khrushchev, dựng lên hồi tháng 8 năm 1961. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhân dân các nước Đông Âu chuyển mình nổi lên giành độc lập, dẫn đến sự tan rã của khối Liên Xô.
Khách quan mà nói, ngay từ thập niên 1980, với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, đã thấy cần phải thay đổi cung cách cai trị và cơ cấu xã hội Liên Xô. Vì thế, ông đã phát động chiến dịch Perestroika, có nghĩa là triệt để tái thành lập, và Glasnost, có nghĩa là trong sáng. Ông Gorbachev cũng chủ trương phải chấm dứt chiến tranh lạnh, ngưng cuộc chạy đua vũ trang và loại trừ nguy cơ của một cuộc chiến nguyên tử. Ngày 10 tháng 10 năm 1990, ông được Quốc hội Liên Xô bầu làm Tổng thống, nhưng sau đó đã phải từ chức để cho ông Boris Yeltsin lên cầm quyền. Ngày 8 tháng 12 năm 1991, các tổng thống của ba Cộng hòa Slav là Boris Yeltsin của Nga, Leonid Kravchuk của Ukraine và Stanislav Shushkevich của Belarusi đã nhóm họp tại một nhà nghỉ mát của chính quyền trong vùng rừng Belovetskaya Pushcha gần thành phố Minsk để quyết định giải tán Liên bang Xô Viết. Để cứu vãn tình thế, ba người cũng đồng thời công bố việc thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập, là một loại liên hiệp giống Liên bang Xô Viết nhưng không theo chủ nghĩa độc tài toàn trị và các dây ràng buộc chằng chịt của nạn bàn giấy hành chánh rườm rà cộng sản. 13 ngày sau đó, tức là ngày 21 tháng 12 năm 1991, trong một cuộc họp tại Alma-Ata, khi đó là thủ đô Kazakhstan, các nước Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan gia nhập Cộng đồng các quốc gia độc lập. Vào tháng 10 năm 1993, nước Georgia cũng là thành viên của tổ chức này, nhưng đã ra khỏi tổ chức sau khi xảy ra chiến tranh Nga-Georgia hồi tháng 8 năm 2008. Ba cộng hòa vùng Baltic là Estonia, Lithuania và Lithuania đã không gia nhập Liên hiệp các quốc gia độc lập vì họ cảm thấy xa lạ đối với các dân tộc Liên Xô và coi mình là các dân tộc bị Liên Xô xâm lăng sau đệ nhị thế chiến.
Dưới lãnh đạo mới của Nga hiện nay là Thủ tướng Vladimir Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev đã chỉ bất đắc dĩ chấp nhận biến cố đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Đề cập tới biến cố này, ông Putin gọi nó là một thảm họa chính trị địa lý lớn nhất trong thế kỷ 20. Thật ra ông và ông Medvedev vẫn nuôi mộng tái lập khối Liên Xô để cho nước Nga lại được mạnh mẽ và huy hoàng như xưa. Chính vì thế trong bài xã luận đăng trên nhật báo Izvestia hồi đầu tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Putin đã hô hào thành lập Liên hiệp Âu Á với các nước cựu Cộng hòa Liên Xô. Tổng thống Medvedev lại còn tuyên bố rõ ràng hơn nữa, chúng ta là một quốc gia quen hành động một cách vĩ đại, vì đó là điều chúng ta có trong dòng máu. Đất đai rộng rãi mênh mông, các chiến thắng lớn lao, tất cả là của chúng ta. Người dân Nga ngày nay không chỉ sống các vấn đề thường ngày, mà cũng tin vào sứ mệnh lịch sử của nước Nga nữa. Vì thế chúng ta hãy mau chóng làm việc để trải rộng không gian kinh tế và văn hóa đã bị giảm thiểu sau khi Liên Xô sụp đổ. Và quý vị biết là chúng ta sẽ thành công. Nhưng xem ra câu chuyện không đơn giản như vậy, vì sau cuộc đầu phiếu bầu quốc hội ngày 4 tháng 12 vừa qua, đảng cầm quyền của hai ông đã không đại thắng như họ mong ước, trái lại đã bị tố cáo là gian lận bầu cử. và trong các ngày này đã có hàng chục ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia biểu tình phản đối, với gần 300 người bị cảnh sát bắt giữ, khiến có người cho rằng sau mùa xuân Ả Rập, mùa xuân nước Nga đã bắt đầu. Chắc chắn đã có rất nhiều lý do khiến cho đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ, nhưng tóm lại có hai lý do chính. Trước hết là sự kiệt quệ lịch sử và ý thức hệ của chủ nghĩa Cộng sản, giáo điều, cổ hủ, lỗi thời, mù quáng, một chiều, không sáng kiến. Tiếp đến là sự chán nản mệt mỏi của người dân đối với chế độ độc tài toàn trị sau hơn 70 năm bị tước đoạt mọi quyền tự do, phải sống trong cảnh nghèo túng khó khăn, trong khi chóp bu lãnh đạo sống phung phí xa hoa hơn tư bản, và dành cho mình mọi ưu đãi. Mộng bá chủ hoàn cầu đã khiến cho nhà nước Moscow dồn tài lực và nhân lực cho cuộc chạy đua vũ trang, trải rộng biên cương, bành trướng thế lực và gia tăng ảnh hưởng. Trong khi đó thì nền kinh tế tập thể quốc hữu hóa hoàn toàn thất bại, vì không có khả năng đáp ứng các nhu cầu của đại đa số nhân dân. Bên cạnh đó là guồng máy hành chính nặng nề trì trệ vì nạn bàn giấy rườm rà, cán bộ, các cấp giáo điều, ngu dốt và nạn gian tham hối lộ. Tuy là công dân của nước Liên Xô vĩ đại, nhưng người dân Nga cảm thấy họ bị tước đoạt vì phải hy sinh thắt lưng buộc bụng để nhà nước Moscow dùng tiền bạc trợ giúp các nước chư hầu xa xôi, sống trên mồ hôi nước mắt của họ. Còn người dân các nước khác thuộc khối Liên Xô thì tức giận vì có cảm tưởng bị người Nga bóc lột, bị bắt buộc phải trồng tỉa một loại ngũ cốc hay sản phẩm duy nhất để cung cấp cho đàn anh Nga. Tuy nhiên, chính sách toàn trị, dối trá, bưng bít ngu dân, thông tin một chiều đã không che giấu nổi các tiến bộ trên thế giới, nhất là trong lĩnh vực truyền thông và tin học toàn cầu. Và chuyện gì phải đến đã đến, đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ cáo chung. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của bà Marilisa Larusso, giáo sư lịch sử Đông Âu tại Đại học Genova, Tây Bắc, Italia, và là chuyên viên phân tích tình hình các quốc gia Đông Âu, đặc biệt là các nước vùng Caucasus như Armenia, Georgia và Azerbaijan. Thưa giáo sư Marilisa Larusso, 20 năm đã trôi qua kể từ khi đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ tan tành. Tình hình Đông Âu hiện nay ra sao ạ?
Từ thời Liên Xô sụp đổ tới nay, quang cảnh đã thay đổi rất nhiều, không phải chỉ vì nước Nga và các dụng cụ nằm dưới tầm tay của nó đã thay đổi. Chúng ta cứ nghĩ tới các nước gần với nước Nga xem. Bên Tây thì cộng đồng kinh tế Âu Châu đã trở thành một liên hiệp và đã thu hút ba nước thuộc khối cựu Liên Xô và các nước chư hầu. Bên Đông thì Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng mạnh.
20 năm sau ngày Liên Xô sụp đổ, Thủ tướng Vladimir Putin đã phủi bụi bóng ma của Liên hiệp Âu Á. Đây có phải là nỗ lực tái xây dựng một đế quốc Liên Xô mềm nhẹ hơn xưa không, thưa giáo sư?
Trong bối cảnh hiện nay, nước Nga đang tìm cho mình một vai trò, và một cách im lặng nó ý thức được rằng mình không còn quyền bính để có thể cưỡng bách các nước khác như xưa, cũng không còn mãnh lực thu hút của Liên Xô trước kia nữa. Vượt ngoài các suy tư chuyên môn, văn bản hay bài viết của Thủ tướng Putin đăng tải trong các ngày đầu tháng 10 vừa qua trên nhật báo Nga Izvestia trở thành điểm quy chiếu. Trong bài báo này, ông Putin đề nghị một hiệp hội vượt trên quốc gia với ưu tiên thuộc trật tự kinh tế. Sự hữu hiệu của nó sẽ là bằng chứng cho thấy các tham vọng của Điện Cẩm Linh.
Thưa giáo sư, các nước từng là thành phần của cựu Liên Xô có nhạy cảm đối với các đề nghị ve vuốt này của Thủ tướng Putin hay không?
Cũng còn tùy đấy. Nước Georgia thì nhất định không chú ý đến bất cứ sáng kiến nào của Nga, vì đã cắt đứt các liên lạc ngoại giao với Nga từ khi xảy ra chiến tranh giữa hai nước hồi năm 2008. Armenia thì sẵn sàng lắng nghe hơn vì mới ký thỏa hiệp trao đổi tự do giữa các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập. Từ Azerbaijan cho tới các quốc gia Trung Á thì tình hình phức tạp hơn. Mặc dù có sự can thiệp quân sự hồi năm 2008, xem ra không có nước nào sẵn sàng chấp nhận các đề nghị của nước Nga mà không dành cho mình một khoảng trống để có thể thương lượng.
Sự tan rã của khối Cộng sản Liên Xô đã được các nước cựu thành viên muốn hay là họ đã chịu vậy, thưa giáo sư?
Cả liên quan tới điều này cũng có các phân biệt. chắc chắn là các nước từng là các quốc gia có chủ quyền tối thượng trước khi bị sáp nhập vào Liên Xô thì có khuynh hướng giành lại nền độc lập của họ, nền độc lập mà họ đã có nhưng đã bị gián đoạn bởi sự áp chế và xâm lăng của Liên Xô. Đây là trường hợp của các cộng hòa vùng Baltic hay vùng Caucasus. Thách đố lớn hơn đối với các nước vùng Trung Á. Tuy đã có các hình thái bất đồng ý kiến, các quốc gia vùng này đã không nỗ lực hoạt động để giải tán khối cựu Xô Viết và họ đã sống tình trạng bất ổn định nảy sinh từ sự tan rã ấy cũng như sự ra đi của các chuyên viên và các nhà kỹ thuật Nga. Những người này từ từ về nước và giảm sự hiện diện của họ ở ngoại quốc.
Vừa rồi là bài viết về 20 năm sau ngày Đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Phỏng vấn bà Marilisa Larusso, giáo sư lịch sử Đông Âu tại Đại học Genova, Tây Bắc, Italia. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm mùng 8 tháng 12 vừa qua là lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ban trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, và nhân dịp này, Ngài mời gọi các tín hữu hãy để cho ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa chiếu tỏa trong cuộc sống của mình. Sau khi giải thích lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel chào Đức Maria, hỡi bà đầy ân phúc, Chúa ở cùng bà. Thành ngữ đầy ân phúc, chỉ công trình tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã muốn trả lại cho chúng ta sự sống và sự tự do đã bị mất vì tội lỗi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cả chúng ta cũng được ban tràn đầy ân sủng, đây là điều mà chúng ta phải làm rạng ngời trong cuộc sống chúng ta, vì Thánh Phaolô đã viết, Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng. Đã chọn chúng ta trước khi tạo thành thế giới, để chúng ta được thánh thiện và không tỳ ố. Ngài tiền định cho chúng ta được trở nên dưỡng tử của Ngài. Ơn nghĩa tử này, chúng ta nhận lãnh nhờ giáo hội trong ngày chúng ta chịu phép rửa.
Ban chiều cùng ngày mùng 8 tháng 12, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha đặt vòng hoa và cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa tượng Đức Mẹ trên đỉnh cột dựa theo đoạn sách Khải Huyền, nói về người phụ nữ mình mặc áo mặt trời. Đó là Đức Trinh Nữ Maria, được ánh sáng Thiên Chúa bao phủ và sống trong Thiên Chúa. Biểu tượng này diễn tả sự kiện toàn con người của Mẹ là đấng đầy ân sủng, đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha áp dụng hình ảnh Mẹ Maria, người phụ nữ Khải Huyền vào giáo hội, cộng đoàn Kitô trong mọi thời đại. Ngài nhắc đến sự kiện giáo hội bị bách hại vì như Mẹ Maria, giáo hội mang Chúa Giêsu, giáo hội gặp phải sự chống đối của đối thủ tàn ác tượng trưng bằng con rồng đỏ khổng lồ. Con rồng đó vốn đã bị chiến bại trên trời, nay đang tấn công người phụ nữ là giáo hội trong sa mạc trần thế. Nhưng trong mọi thời đại, giáo hội được ánh sáng và sức mạnh của Chúa nâng đỡ, được Chúa nuôi dưỡng trong sa mạc bằng bánh lời Chúa và thánh thể. Vì thế trong mọi sầu muộn qua mọi thử thách, giáo hội chịu bách hại nhưng rốt cuộc giáo hội chiến thắng. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng cạm bẫy duy nhất mà giáo hội có thể và phải sợ chính là tội lỗi của các phần tử của mình. Vì thế dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian hướng về Mẹ Thiên Quốc và xin Mẹ phù trợ. Giáo hội cầu khẩn xin Mẹ khích lệ trong nỗ lực sống theo tinh thần Kitô, xin Mẹ nâng đỡ niềm hy vọng.
Tuần qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đã kêu gọi các nước Âu Châu tiếp tục bảo vệ quyền tự do tôn giáo và gia tăng nỗ lực chống lại nạn buôn người. Đức Tổng giám mục Mamberti đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại Hội đồng thứ 18 cấp Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại Vilnius, thủ đô Lithuania, trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 12, với sự tham dự của các ngoại trưởng của 57 nước Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Ngài nhận định rằng, tổ chức OSCE từ nhiều năm nay vẫn dấn thân bênh vực các quyền tự do căn bản và nhân quyền. Trong số các tự do cơ bản ấy có quyền tự do tôn giáo. Hội nghị thượng đỉnh hồi năm ngoái của tổ chức này tại Astana, thủ đô Kazakhstan, đã tuyên bố rõ ràng rằng cần cố gắng nhiều hơn nữa để thăng tiến tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và bài trừ sự bất bao dung và kỳ thị. Mặc dù được cộng đồng quốc tế và hiến pháp của nhiều quốc gia lập đi lập lại, nhưng quyền tự do tôn giáo tiếp tục bị vi phạm tại nhiều nơi ngày nay. Trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới đầu năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhận xét rằng, hiện nay các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất vì đức tin. Nhiều Kitô hữu hàng ngày phải chịu sỉ nhục và nhiều khi sinh mạng của họ bị lâm nguy vì họ theo đuổi sự thật và niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, cũng như vì tha thiết yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo. Tình trạng này không thể chấp nhận được vì nó xúc phạm đến Thiên Chúa và phẩm giá con người. Hơn nữa, nó đe dọa an ninh và hòa bình và là cản trở việc đạt tới sự phát triển nhân bản đích thực và toàn diện.
Vị Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết hiện có 200 triệu Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau đang gặp khó khăn vì những cơ cấu luật pháp và văn hóa làm cho họ bị kỳ thị. Ngài kêu gọi tiếp tục thi hành quyết định của hội nghị hồi tháng 9 năm ngoái ở Roma về việc phòng ngừa và đáp lại những vụ oán ghét và tội ác chống lại các tín hữu Kitô, đồng thời khuyến khích các nước phúc trình về những tội ác oán ghét chống Kitô hữu. Sau cùng, về tệ nạn buôn người, nhất là các phụ nữ và trẻ vị thành niên, không những để khai thác tình dục, nhưng còn để bóc lột sức lao động của họ, hoặc dùng như những nô lệ tại gia, Đức Tổng giám mục Mamberti tố giác hiện tượng này trở thành một doanh nghiệp phồn thịnh, có liên hệ tới nhiều quốc gia nguyên quán, chuyển tiếp và các nước tiếp nhận. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp các nỗ lực để bài trừ tệ nạn này một cách hữu hiệu hơn.
Hôm 7 tháng 12 vừa qua, đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi lại lên tiếng kêu gọi chính quyền các nước thực thi các hiệp định quốc tế về việc bảo vệ người tị nạn hợp với hoàn cảnh ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại Hội nghị Liên Chính phủ cấp Bộ trưởng trong hai ngày 7 và 8 tháng 12 vừa qua tại Geneva, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hiệp ước năm 1951 về quy chế tị nạn và 50 năm Hiệp ước năm 1961 về những người bị mất quốc tịch. Đức Tổng giám mục Tomasi nói đến thảm trạng của 33 triệu người tị nạn đang được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc săn sóc và giúp đỡ. Họ là những người đã phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, vì các xáo trộn chính trị, các vụ thanh lọc chủng tộc, bách hại tôn giáo và các vụ vi phạm nhân quyền khác. Người tị nạn là những ngọn đèn báo động về những thất bại sâu xa về xã hội và chính trị, đồng thời là một lời kêu gọi cấp thiết đáp ứng những đau khổ của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị chứng từ của chị Claire Brion, nữ tu Xavier. Về đời tu thật là cuộc sống tuyệt đẹp.
Dòng các nữ tu Xavier được chị Claire Monestes cùng với một nhóm phụ nữ công giáo đạo đức thành lập vào năm 1920 tại Marseille, miền Nam nước Pháp. Dòng chọn Thánh Francisco Xavier làm quan thầy nên được gọi là các nữ tu Xavier. Hiện tại, dòng có khoảng 100 nữ tu sống rải rác tại ba châu lục, Âu, Phi và Mỹ châu. Sau đây là chứng từ ơn gọi của chị Claire Brion, nữ tu Xavier người Pháp. Chị chào đời cách đây 37 năm tại Rouen, miền Bắc nước Pháp và tốt nghiệp bằng y tá quốc gia năm 1997. Chị nhập dòng vào Đại Năm Thánh 2000 và tuyên khấn lần đầu năm 2003. Sau 4 năm làm nữ tu y tá bên nước Côte d'Ivoire, chị trở lại Pháp và làm việc nơi văn phòng mục vụ sinh viên của giáo phận Nice ở miền Nam nước Pháp. Xin nhường lời cho chị Claire Brion kể lại con đường đưa đến ơn gọi tu dòng Xavier như một bản tình ca tuyệt đẹp. Gia nhập đời sống tu dòng trước tiên là một chọn lựa của con tim. Ngày mà tôi hiểu được rằng tất cả tùy thuộc nơi lãnh vực ước muốn của tôi thì mọi sự trở nên thật đơn giản. Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm vì không bao giờ vạch kế hoạch, không điều gì cũng như không ai buộc tôi phải làm điều này điều nọ. Chỉ có duy nhất nơi tôi, niềm ước ao hướng tới sự sống, và khi thực hiện niềm ước ao này thì kết quả nhận được là niềm vui. Tôi xin kể lại câu chuyện ơn gọi của tôi giống như sợi chỉ đỏ với một hình ảnh, gần như là một giai thoại nhưng lại làm nổi bật xác quyết từ đầu. Đây là một chọn lựa của con tim. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi hiểu được như thế. Hôm ấy tôi ở thủ đô Paris và vừa ra khỏi nhà của các nữ tu Cénacle ở đại lộ Breteuil, nơi tôi đến gặp một nữ tu. Chúng tôi trao đổi về niềm ao ước và các lời nói của chị vẫn còn vang vọng trong tôi khi tôi đi chậm rãi dọc theo đại lộ. Bỗng nhiên một tư tưởng xuất hiện và tôi tự nhủ, vậy thì ước muốn của mình là bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô trong đời sống tu dòng. Nghĩ xong, tôi bỗng bật cười một mình, thế nhưng cùng lúc ấy tôi lại hiểu, tuy vẫn còn lờ mờ rằng tôi vừa mở ra một cánh cửa. Sau đó, một ngày tôi cầu nguyện trước một ảnh thánh Đức Chúa Giêsu âu sầu phiền muộn, không hiểu sao từ bên trong tôi thầm thì, lạy Chúa, con không dâng hiến đời con cho ai đó quá buồn sầu. Đây không phải là một dự luật thần học hay là một linh đạo, nhưng là một thành ngữ diễn tả niềm ước ao sâu thẳm của tôi, giống như lời thánh vịnh, xin ban cho con niềm vui được cứu rỗi. Vài tuần lễ sau đó, tôi chấm dứt cuộc tĩnh tâm với ý hướng tìm ra một chọn lựa cho cuộc đời. Cuộc linh thao theo tu đức của Thánh Ignacio thành Loyola đưa tôi đến việc khẳng định ước muốn của lòng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhận ra đâu là khuôn mẫu thực tế mà tôi có thể bước theo. Thế là, lại một lần nữa, trong lời cầu nguyện, tôi thân thưa cùng Đức Chúa Giêsu Kitô rằng, giờ đây, chính Chúa phải ra tay giúp con và xin Chúa giúp cách rõ ràng hơn. Nhưng tiếng nói bên trong vẫn giữ thinh lặng. Tuy nhiên, tận thâm tâm, tôi có cảm tưởng như Chúa mỉm cười với tôi. Thời gian tuần tự vài tháng trôi qua cho đến ngày 3 tháng 12 năm 1999, lễ Thánh Francisco Xavier, tôi đến nhà nguyện các cha dòng Carmelo ở thủ đô Paris để tham dự thánh lễ do một chủng sinh bạn mời tôi. Tôi đến trễ, nên không còn chỗ trống vì nhà nguyện đông chật người. Bỗng có ai đó ra hiệu cho tôi đến một ghế trống trên đó có đặt một tờ giấy hát. Tôi cầm tờ giấy hát lên và kinh ngạc khi trông thấy ảnh thánh Chúa Giêsu Kitô mỉm cười với lời chú thích Christ souriant de Xavier. Chúa Kitô mỉm cười của Xavier. Thánh lễ chấm dứt, tôi hỏi mọi người chung quanh, đây là Chúa Kitô nào và làm sao tìm ra ảnh thánh? Không ai có thể trả lời cho vấn nạn của tôi. Sau đó tôi lần mò tìm kiếm trong mọi cửa hàng tôn giáo ở thủ đô Paris, nhưng vẫn không tài nào tìm ra ảnh thánh Chúa Kitô mỉm cười của Xavier. Không ai biết bức ảnh đó. Cho đến một bữa trưa, khi đi ăn, tôi đặt câu hỏi với thầy Pierre, tu sĩ dòng tên cùng làm việc với tôi nơi phong trào thiếu niên thánh thể. Thì thầy trả lời ngay, đó là Đức Chúa Kitô của lâu đài Xavier, nơi thánh Francisco Xavier lớn lên bên nước Tây Ban Nha. Thế là tôi dò theo dấu vết của thánh Francisco Xavier. Cho đến một ngày trong năm thánh 2000, vào tháng 5 hay là tháng 6 tôi không nhớ rõ. Mặt trời chiếu sáng, tôi tiến về số 33 đường Tournefort đến nhà tổng quản của các nữ tu Xavier ở thủ đô Paris. Vài tháng trước đó, tôi đã có dịp gặp các chị Xavier và tôi đã có linh tính đây chính là điều tôi tìm kiếm. Tôi rụt rè bước vào văn phòng làm việc của mẹ tổng quyền và tại đây, tôi ngỡ ngàng trông thấy treo trên tường bức ảnh thật lớn Chúa Kitô mỉm cười của Xavier. Tôi có cảm tưởng như Chúa Giêsu Kitô có mặt tại đây, đang đợi tôi và Ngài mỉm cười với tôi. Tôi nhớ đến lời trong diễm tình ca, tôi đã gặp người lòng tôi yêu xấu, tôi vội níu lấy chàng và chẳng chịu buông ra. Vài tháng sau, trong năm thánh 2000, tôi chính thức gia nhập dòng các nữ tu Xavier và niềm vui ở mãi với tôi cho đến ngày hôm nay. Tôi hiểu rằng, chính nơi đây, cuộc đời tôi sẽ đẹp hơn. Đọc lời Chúa trong sách Diễm Ca, Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt. Nào hoa móng, cam tùng với quỳnh hương, nào là đinh hương nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Li Bang chảy xuống. Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa tia xa, duyên dáng tựa Jerusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Có đến 60 hoàng hậu, cả 80 phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật 10 phân vẹn 10. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ trông thấy nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc, hoàng hậu phi tần đều tán tụng. Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vần nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.